A Di Đà Phật. Con tên là Phạm Tiến Đạt, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con kính mong sư phụ giải đáp giúp con hai câu hỏi sau. Một, nhà con chỉ có một mình con tin Phật pháp. Con cũng tự lập bàn thờ Phật tại phòng ngủ của con. Trước khi con ngủ, con lạy ba lạy và ngủ ở cạnh góc giường. Con làm như vậy có được không ạ? Nếu không được thì con xin sư phụ chỉ bảo con phải nên làm như thế nào ạ? Ở đây chúng ta thấy là có một Phật tử ở tận trong Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra câu hỏi và xin thầy lại giải đáp. Thì trường hợp này thầy xin trả lời câu thứ nhất. Chúng ta biết là Phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu này nói rằng cả nhà thì có một mình Phật tử là người tin Phật, cho nên đã lập ban thờ Phật ở tại phòng ngủ của mình, để trước khi đi ngủ là lạy ba lạy, sau đó ngủ ở cạnh dưới góc giường. Rồi Phật tử này thắc mắc và muốn hỏi làm như vậy là có được không? Thì xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói Phật ở tại tâm mình. Tâm mình nhớ Phật thì đó là Phật rồi. Tuy nhiên đấy là về lý. Còn về sự thì chúng ta cũng phải cho có thứ tự, có sự tôn trọng, cung kính, cúng dường nhất định. Từ xưa đến nay thì thầy cũng đã gần gũi với rất nhiều các bậc tôn túc, đặc biệt là gần gũi với Đức Đệ Tam Pháp Chủ, rồi Cố Hòa Thượng Hội Xá, Cố Hòa Thượng Chùa Hương và rất nhiều các vị tôn túc trưởng lão ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt ngày xưa còn đang cấp sách tới trường thì cũng quan tâm rất lớn đến vấn đề thờ phụng tại gia đối với các Phật tử. Mà chúng ta biết là các bậc tôn túc trưởng lão ngày xưa thì các ngài rất là sâu sắc về vấn đề này. Đặc biệt là cụ tổ chùa Hương, tức là ông của thầy đó, cụ ấy rất giỏi về vấn đề phong thủy, vấn đề thờ phụng, đặc biệt là lập các ban thờ Phật cho các Phật tử tại gia. Chúng ta biết bằng cái đạo hạnh của Giác Linh Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành, lúc đó bộ chính trị có mười mấy người thì phải có đến 2/3 là đều được cụ lập ban thờ Phật cho tại nhà. Mà cụ thể những người đứng đầu lúc đó là gia đình cụ Cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười. Gia đình cụ Thủ tướng Phan Văn Khải lúc bấy giờ. Rồi gia đình nhà bác Sinh Hùng sau này nữa. Vân vân. Có nghĩa là những tầng lớp thượng lưu ở trong đất nước chúng ta lúc bấy giờ và những tầng lớp chính trị nổi tiếng của đất nước lúc bấy giờ là những nguyên thủ của quốc gia lúc bấy giờ cũng hướng Phật, và được Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương là cụ hướng dẫn cho. Còn với các hàng ủy viên Trung ương Đảng, các bộ trưởng, bí thư, chủ tịch, giám đốc công an các tỉnh thì gần như toàn miền Bắc các vị. Gần như toàn miền Bắc. Vì chúng tôi 4 năm được thị giả Hòa Thượng khi còn học trung cấp, chúng tôi biết rất rõ những điều đó. Thậm chí là có những trường hợp mà chúng tôi còn được thị giả cụ trong cái vấn đề đó. Cho nên tôi chưa thấy bao giờ cụ hướng dẫn cho một gia đình nào lập ban thờ Phật ở trong phòng ngủ cả, ở trong buồng ngủ cả. Vì Hòa Thượng nói Phật thì ở tại tâm. Tâm mình nhớ Phật, niệm Phật thì đó là Phật rồi. Nhưng mà đó là lý. Đó là cái lý. Còn sự chúng ta phải phân ngôi thứ cho rõ ràng. Phật là bậc đại giác, công đức phúc báo, thần thông trí tuệ đều viên mãn đầy đủ. Các ngài thì hiện ra ở thế gian này là bậc phúc trí nhị nghiêm, đầy đủ 10 hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đó mới được gọi là Phật. Chúng ta biết rằng sau khi thành Phật, chúng chư thiên ở khắp tam thiên đại thiên thế giới đều vân tập tề tựu xuống cõi Sa Bà chúng ta này, xuống cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, tại Bồ Đề Đạo Tràng để cung kính, đỉnh lễ, cúng dường Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên từ cõi trời hữu đỉnh cho đến các vị vua cõi trời Phạm Thiên, rồi các vị vua cõi trời Dục Giới đều vân tập để cung kính, cúng dường, đỉnh lễ dưới chân Đức Phật, đi nhiễu quanh Đức Phật để tán dương, khen ngợi công đức thủ thắng, trí tuệ thủ thắng và thần thông tự tại của Đức Phật. Cho nên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương ngày đó ngài nói với chúng tôi rằng về sự chúng ta phải cung kính, phải tôn trọng và thờ phụng bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình. Tức là chúng ta phải nhìn thấy tranh ảnh của Đức Phật cũng như là nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật cũng như là nhìn thấy Phật, nhìn thấy xá lợi của Đức Phật cũng là nhìn như là nhìn thấy Phật, vân vân. Cho nên tôi đã đi nhiều nơi chưa bao giờ thấy Hòa Thượng thờ Phật cho nhà ai ở trong phòng ngủ, toàn là ở có phòng riêng. Những nhà nào trang trọng có điều kiện có phòng riêng để thờ thì Hòa Thượng làm cho thờ một phòng riêng. Những gia đình mà có điều kiện kinh tế họ thờ Phật riêng một phòng, thờ gia tiên riêng một phòng các quý vị nhé. Bởi vì ngày xưa đi với cụ là nhiều những gia đình là họ Tôi phải nói, có thể nói là tiền nhiều như nước. Họ rất có điều kiện, họ ở cả cái biệt thự. Chỉ có 3-4 người ở cả cái biệt thự 200-300 mét vuông, chúng ta ở cái nhà 6-7 tầng to tướng, ở hết làm sao đâu. Cho nên có nhà có điều kiện, hòa thượng cho thờ một cái phòng thờ Phật riêng, một phòng thờ gia tiên riêng. Đấy là những gia đình mà là có điều kiện đặc biệt. Thì hòa thượng vào thờ như thế cho thanh tịnh, cho trang nghiêm, để khi mình lên tụng kinh, niệm Phật, vân vân, cho nó được thanh tịnh, được trang nghiêm. Và đặc biệt là những ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, trong họ hàng mà có người mà còn chưa, người trong gia đình mà còn chưa hiểu đạo, chưa mộ đạo thực sự, thì có thể những ngày giỗ, ngày Tết thì bên gia tiên ăn gì cũng đấy, ví dụ là ăn mặn thì vẫn cũng mâm cơm mặn được, còn bên Phật thì thanh bông hoa quả chay tịnh tuyệt đối. Chúng ta nhớ ngày xưa hòa thượng, cụ chay tịnh tuyệt đối, và cụ cũng hướng cho tín đồ Phật tử, những đệ tử theo Phật cũng chay tịnh tuyệt đối. Đây là những gia đình có điều kiện thì thờ riêng như thế. Còn những gia đình mà vừa phải, có một cái phòng thờ riêng nhưng mà muốn thờ cả Phật và cả thần linh gia tiên, thì cụ lập cho hai cái ban thờ trong một phòng thờ. Một cái ban thờ là thờ Phật riêng. Ban thờ Phật bao giờ cũng to hơn, cao hơn ban thờ thần linh gia tiên một chút. Chứ nó chỉ khoảng 1-3 phân thôi, 5 phân trở lên là được rồi. Đó. Ví dụ như ban thờ thần linh gia tiên mà cao 1m2 thì ban thờ Phật khoảng 1m27 chẳng hạn. Đó. Hoặc là ban thờ thần linh gia tiên mà 1m thì ban thờ Phật khoảng 1m07 chẳng hạn, chênh nhau khoảng vài phân như thế, chiều cao chiều rộng vân vân đều chênh nhau một chút như thế. Chứ tôi cũng chưa thấy là hòa thượng thờ cho nhà nào là ban Phật lại bé hơn, ban thần linh gia tiên lại to hơn. Vì cụ bảo là mình không thờ thì thôi, mà đã thờ thì phải như lý như pháp. Phật là đấng thiên nhân sư, là thầy của trời người cơ mà. Cho nên đến Ngọc Hoàng Thượng Đế còn phải quy kính, xin làm đệ tử tục gia của Đức Phật cơ mà. Đến nhà vua cõi trời Đại Phạm Thiên, như trong kinh Pháp Hoa nói là cha lành của tất cả chúng sinh, mà còn đi đến để cúng dường, xin quy y và làm đệ tử Đức Phật cơ mà, xin dâng cung điện cho Đức Phật. Vậy tại sao chúng ta lại đi làm ngược lại, lại làm ban thờ thần linh gia tiên lại to hơn, rộng hơn, cao hơn ban thờ Phật? Ban thờ Phật nhỏ xíu xíu thôi, như vậy là làm sai pháp, không như lý như pháp. Cho nên hòa thượng bảo ban thờ Phật bao giờ cũng phải gì to hơn, cao hơn, nhỉnh hơn một chút. Hướng thì có thể đặt hướng nào cũng được. Riêng ban thờ Phật hòa thượng nói rằng hướng nào cũng được, vì ban thờ Phật không cứ là phải phù hợp với hướng mệnh của chủ nhà. Vì Phật thì ra khỏi ba cõi rồi, ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới rồi, biến khắp mười phương, đâu đâu cũng có pháp thân Phật. Cho nên đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc thờ Phật đều tốt cả. Nhưng còn thần linh gia tiên thì cụ rất giỏi phong thủy mà. Thế cụ nói thần linh gia tiên thì phải lấy theo mệnh của chủ nhà. Với chủ nhà là đông tứ trạch thì nên hướng ban thờ thần linh gia tiên về đông tứ trạch, phù hợp với mệnh của chủ nhà, cho được sinh khí hoặc diên niên hoặc phục vị thì là tốt. Còn nếu mà tây tứ trạch thì phải lấy cái ban thờ thần linh gia tiên hướng về tây tứ trạch, thì nó sẽ tốt hơn. Còn Phật thì thế nào cũng được. Đấy, đây là những gia đình mà có điều kiện là vừa vừa, có phòng thờ riêng. Nhưng chỉ một phòng thờ, thờ cả hai ban thờ, thì lấy ban Phật phải to hơn, cao hơn ban thờ gia tiên một chút, và hướng nào cũng được. Còn ban thờ gia tiên thì bé hơn, thấp hơn ban thờ Phật một chút, nhưng mà lấy theo cái hướng chính của chủ nhà. Ví dụ, tôi lấy ví dụ như chủ nhà là nam, sinh năm 1950 chẳng hạn, tính nhanh nhé, nam sinh năm 1950, 50 100 trừ 50, còn lại 50 đúng không? 50 nhân với 9, 59 45 dư 5, 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn, ngũ trung cung. Ngũ trung cung thì nam thuộc về Tây Tứ Trạch. Người sinh năm 50 thì người vị nó thì hợp với hướng Tây là 1 Tây Nam là 2 Tây Bắc là 3 và Đông Bắc là 4. Hoặc là nam sinh năm 65 chẳng hạn. Ví dụ thế, nam sinh năm 1965 thì 100 trừ 65 còn 35 đúng không? Còn 35 thì 39 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 27 89 50 31 32 34 35 36 8 dư 8. 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung 6 càn 7 đoài 8 cấn thuộc về thổ, cũng thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì vị này cũng cũng là hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Ví dụ thế. Ví dụ là nữ sinh năm 1970 chẳng hạn. Nữ thì lại công thức tính của phong thủy nó lại khác. Một chút, nữ sinh năm 70 hoặc cộng 5 là 75 trừ 4. Có cách là cộng 5 hoặc trừ 4, thì cộng 5 là 75. 98 72 73 74 75 1 khảm 2 khôn 3 chấn. Nếu mà nữ là chủ nhà sinh năm 75 thì thuộc mệnh chấn, thuộc về Đông Tứ Trạch, thì hợp với hướng Đông, Đông Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, vân vân. Đó là cái cách tính về mệnh phong thủy. Chúng ta cũng nhớ là mệnh phong thủy nó khác với mệnh mệnh chúng ta xem tử vi nhé. Mệnh tử vi khác với mệnh phong thủy. Mệnh tử vi á, nó chỉ là xem ngày giờ, xem những cái ngày giờ tốt xấu đi đường làm ăn các thứ mà thôi. Còn mệnh phong thủy á, là cái người ta tính cho làm nhà làm cửa, vợ chồng lấy nhau vân vân. Đấy là theo về thuyết phong thủy. Chúng ta cũng nhớ cái đó, cũng biết thêm cái đó. Cho nên đấy, cái gia đình nào mà điều kiện vừa vừa, có một phòng thờ riêng thì cho thờ hai ban, ban Phật và ban gia tiên riêng. Đấy là phòng thờ là rộng rãi đấy, thì thờ như vậy đó. Còn gia đình nào mà điều kiện vừa phải, cái phòng thờ bé, thì cho làm một cái ban thờ, có phòng thờ riêng nhưng mà cái ban thờ bé, cái phòng thờ bé, có phòng thờ riêng nhưng mà cái phòng nó bé bé, khoảng độ 7-8 mét vuông, chục mét vuông gì đó chẳng hạn, thì làm một cái ban thờ thôi, làm một ban thờ, thì đóng một cái kệ cao hơn khoảng 20 phân so với cái mặt ban thờ ở dưới, thì cái kệ ở trên thì để được một cái bát hương thờ Phật là được. Còn ở trên tường á thì treo cho bộ bức ảnh. Ngày xưa thì cụ tổ cụ tu mật tông, cho nên cụ hay treo ảnh của mật tông, bộ ảnh mật tông là đầy đủ. Ví dụ bây giờ chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta treo cho bộ bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, hoặc là chúng ta treo gì Đức Phật A Di Đà, một bên Quán Âm, một bên Địa Tạng, thì cũng được. Chúng ta treo ba bức ảnh riêng như thế cũng được. Hoặc nếu mà chúng ta muốn thờ Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca và Văn Thù Phổ Hiền, hoặc là Đức Phật Thích Ca và Quán Âm Địa Tạng đều được cả. Nếu chúng ta muốn thờ chung cả thế cũng được, hoặc là chúng ta thờ bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, ở dưới chúng ta làm một đức pho tượng Đức Phật Thích Ca thì cũng được. Nhưng mà thường như vậy là ban thờ nó phải to to. Còn bàn thờ mà không to thì thường chỉ làm trên treo ảnh, cái trên tường thì treo ảnh, chính giữa trang nghiêm, còn phía dưới ảnh đó, tức là trên cái kệ đó là một cái bát hương thờ Phật, để được cái hai cái mâm bồng nhỏ nhỏ để đĩa, để đĩa thanh bông hoa quả, một bên để bánh kẹo, một bên để hoa quả trong ngày cúng là được rồi. Và đặc biệt là để được ba chén nước đấy, hoặc là để ba cái bát nước, hoặc nếu không thì một bát nước cũng được. Nếu bát nó bé quá thì một cái bát nước, cái bát nước cúng ấy, hoặc là một chén nước cúng cũng được đó. Đó, để lọ hoa đấy, để lọ hoa cúng Phật ở trên đấy, thế là ổn rồi. Đấy là ví dụ như phòng thờ nó bé bé, có phòng riêng nhưng mà nó bé, thì trên cái kệ trên đóng một cái kệ dài, rộng thì tùy theo. Ví dụ ban thờ mà nhà mình mà dài khoảng độ tầm 1m75 hoặc 1m95 chẳng hạn, thì chúng ta đóng cái dài khoảng bằng 2/3 cái bản đấy là được. Chọn vào cái cung có số đỏ, cái số ở cái thước lỗ ban, cái thôi cứ cái cung đỏ là được. Chúng ta nhớ nha, thước lỗ ban đó thì chúng ta rút cái thước ra thì phía dưới này là xem về phần thờ phụng, còn cái phía bên trên á, cái nửa bên trên á là xem về trần phần mái nhà nhé. Đó là không có không biết là chúng ta xem là lại nhầm đấy. Cái thước lỗ ban đó thì chúng ta cứ rút cái thước ra thì cái phần cái nửa nó có hai nửa, có cái vạch đen chạy dọc từ dưới lên cái phần nửa dưới của mình này, thì cái đấy là xem về thờ phụng và đồ phong thủy, nhà cửa, bàn ghế vân vân, đo đạc cứ vào cái số đỏ là cung đẹp, cứ vào cái chữ đỏ là cung đẹp. Chúng ta nếu không đọc được chữ Hán thì cứ vào cung đỏ, chữ đỏ là cung đẹp. Mà bây giờ họ có cả cái chữ tiếng Việt rồi đấy, ví dụ như cung Phúc Đức, cung Vượng, cung Tài, vân vân, tức là cung Tài Lộc đó, cung Phúc Đức, cung Vượng và cung Quý Tử vân vân đó. Ví dụ như làm ban thờ mà nhà nào mà cầu sinh con trai á thì thường là họ làm cái ban thờ vào đúng cái cung để Quý Tử. Đấy, cái này chúng ta biết là về phong thủy họ cũng nhiều cái nó cũng hay lắm chứ không phải không đâu. Tất nhiên thì nói để mà rốt ráo như là đạo Phật chúng ta thì chưa, vì họ vừa mới ở trong cõi phàm thôi mà, họ là thánh của cõi phàm, còn Đức Phật là gì, là thánh của thánh, thánh trung thánh, vương trung vương, thì đương nhiên là phải ra khỏi gì, ra khỏi ba cõi rồi. Đó. Còn chúng ta biết là lão tử tu hành cũng hướng đến thành tiên, mà thành tiên thì cũng là ở trên các cõi trời thôi, mà cõi trời thì vẫn bị chịu sự chi phối của luân hồi, của nhân quả. Anh mà vẫn chưa thoát khỏi ba cõi, vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn thì hưởng hết phúc, anh vẫn bị xoay lại nhân gian bình thường. Cho nên là những cái mà thuyết họ nói ra như thuyết phong thủy nó là tương đối thôi, nó tương đối thì không phải tuyệt đối được, nó là tương đối. Tất nhiên nó cũng có cái lợi ích nhất định, ví dụ như mình ốm thì mình phải đi bác sĩ, và bác sĩ họ khám ra bệnh, họ cho thuốc, thì cái thuốc đó thì nó giúp cho gì, cơ thể của chúng ta được tăng sức đề kháng, để chống lại, đánh lại gì cái loại virus, cái loại mầm bệnh mà xâm nhập vào cơ thể của chúng ta đó. Thì cái vấn đề phong thủy học nó cũng tương tự như thế các quý vị. Nếu chúng ta mà phát biểu phong thủy chẳng có cái lợi ích gì cả thì chẳng khác gì chúng ta nói rằng người ốm đi bác sĩ chẳng có lợi ích gì cả. Phong thủy nó cũng như là thuốc để chữa bệnh cho người bệnh, giống như bác sĩ á. Cái người thầy mà giỏi phong thủy cũng giống như bác sĩ ấy. Bác sĩ có thể khám được bệnh cho các bệnh nhân, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng khám được, bệnh nhân nào cũng chữa được. Có những bệnh nhân thì cái nghiệp của bệnh nhân nặng thì có khám được bệnh, uống thuốc thì đúng bệnh đúng thuốc, nhưng mà bệnh nhân vẫn chết. Đấy chứ trong kinh Dược Sư nói đó là những người đó là kém phúc, những người đó là tội nặng, tội chướng là sâu dày. Cho nên á, là cho dù bác sĩ có khám ra bệnh, đưa cho thuốc đúng, thuốc hay, thuốc tốt, nhưng mà uống vào gì vẫn bị chết. Đấy là gì, đó là những mệnh của họ đã hết, hoặc là tội của họ gì chất chồng. Cho nên là gặp đúng thầy đúng thuốc nhưng mà không khỏi bệnh là như thế. Thì phong thủy cũng như thế. Có những ông thầy phong thủy xem cho gia đình nhà mình, họ làm đúng nhưng mà chúng ta không được hưởng phúc. Vì sao? Vì mình làm những việc ác, làm những việc xấu. Cái nhân lành của mình đã hưởng hết. Bây giờ là cái lúc quả báo xấu thì nó ập tới, thì cho dù có phong thủy tốt đến đâu cũng không giúp được gì. Cũng tương tự như vậy, bác sĩ có giỏi đến đâu cũng chẳng giúp được người mệnh đã hết vậy. Cho thuốc hay đến đâu cũng chẳng thể cứu chữa được vậy. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ như thế nó rất dễ hiểu mà nó gần là tương đồng với nhau nhất để các Phật tử chúng ta dễ mường tượng, dễ hiểu. Còn Phật pháp á là ra ngoài khỏi ba cõi rồi. Cho nên chúng ta thấy là cũng có lúc trong cuộc sống chúng ta phải dùng các phương tiện để mà dẫn dắt chúng sinh, như là bác sĩ ấy. Các bệnh nhân đến thì khám bắt mạch, hoặc là gì, nghe bệnh nhân kể bệnh, hoặc là bắt mạch, hoặc là đưa ống khám vào tim, hoặc là xét nghiệm qua máu, chụp cắt lớp CT vân vân. Đó, bây giờ có nhiều cách chữa, đông tây y thì càng có nhiều cách chữa nữa. Thì phong thủy cũng tương tự như thế các quý vị. Nó cũng đem lại lợi ích cho thế gian chúng ta nhất định ở cái giai đoạn nhất định nào đó. Cũng giống như bác sĩ, cũng đem lại lợi ích cho thân thể của chúng ta, cho người bệnh nhất định trong một giai đoạn nhất định nào đó. Còn thì bác sĩ có giỏi đến đâu thì cũng không cứu được mệnh, chỉ cứu được gì? Được thân thôi, thân bệnh thôi, chứ không cứu được đến mệnh của chúng sinh ấy. Chỉ có Phật pháp rồi mới cứu được mệnh của chúng sinh mà thôi. Cho nên chúng ta muốn giải thoát thì phải chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú vân vân, tu hành thanh tịnh, tâm được chính định, không tham sân si, thì đó là gì? Đó là giải thoát rồi. Hoặc chúng ta niệm Phật được nhất tâm bất loạn, khi xả bỏ báo thân A Di Đà Phật tiếp rước thần thức chúng ta về Tây Phương, thì đó là gì? Là giải thoát rồi. Đấy, Phật pháp thì cứu mệnh, bác sĩ, thầy phong thủy thì giúp đỡ trợ duyên, cứu cho cái thân bệnh, cứu cho, giúp cho chúng ta trong cuộc sống còn gặp nhiều những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất vân vân. Thì nếu mà chúng ta thấy phong thủy mà họ làm đúng, mà chúng ta cũng sống tốt, thờ phụng đúng, làm đúng, thì gia đình đó thì được bình an, được mạnh khỏe. Mà chúng ta biết bình an mạnh khỏe thì làm nó đồng nào thì tiền nó gì nó trụ lại thôi. Còn nếu không bình an, không mạnh khỏe, làm được đồng nào thì đem đi viện hết, biếu bác sĩ hết thì cũng bằng nhau. Đúng không? Đó. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc mà, đúng không? Đấy, không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Cứ khỏe mạnh bình thường thì làm gì, dần dần nó sẽ đủ ăn và sẽ dư giả thôi. Chứ còn cứ ốm đau từ chỗ giàu thành chỗ nghèo. Đó. Cho nên cái phong thủy ở trong cuộc sống này, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu, chúng ta dễ hiểu, giống như y như bác sĩ ấy, bắt mạch, khám bệnh và kê đơn cho thuốc, chúng ta uống thì đúng bệnh đúng thuốc thì bệnh dần dần sẽ thuyên giảm, sẽ khỏi, thì chúng ta được mạnh khỏe để mà làm ăn vân vân. Thì cái phong thủy mà chuẩn chỉ thì cũng tương tự như thế, chúng ta dễ hiểu. Cho nên đấy, thờ phụng rất quan trọng các quý vị, cũng quan trọng lắm, không phải đơn giản đâu. Đấy là nói này, đang nói là những gia đình mà thờ cái phòng thờ vừa vừa bé bé xinh xinh mà thờ cả ban Phật, ban gia tiên luôn ấy, thì một cái bàn Phật với gia tiên nó thờ chung như thế thì đóng một cái kệ dài thì khoảng bằng 2/3 cái bàn thờ chính là bàn thờ gia tiên đó, cái kệ đó cao khoảng 20 phân và rộng ấy, thì chúng ta cứ cho khoảng bằng một nửa cái bàn thờ thờ thần linh gia tiên thế là được. Ví dụ bàn thờ thần linh gia tiên là rộng 1 mét thì chúng ta cho khoảng độ gì 50, hoặc rộng 1m2 thì chúng ta cho gì? Cho 60. Và đặc biệt này, đấy chúng ta phải xem vào cái cung đỏ nhé, cái thước đỗ ban, cái cung đỏ đóng về chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều lấy vào cái cung đỏ của cái thước đỗ ban đấy. Thì bây giờ thước đỗ ban nó bán đầy ra rồi. Ngày xưa thì bằng chữ Hán thì ai không học chữ Hán không đọc được, nhưng bây giờ họ dịch ra tiếng Việt hết rồi, chúng ta biết hết rồi. Mà bây giờ mà những cái ban thờ mà họ đóng sẵn đó, thì họ đều xem một thước đỗ ban hết rồi, vào cung đẹp hết rồi, chứ vào cung xấu thì chả ai họ mua đâu. Họ đo mà họ thấy mà cái là họ không mua đâu thì ế ngay, lỗ chỏng vó lên ngay. Cho nên là những người làm thợ mộc bây giờ họ cũng rất là biết, mà bắt buộc họ phải biết, không biết vì họ đến bây giờ người đi mua đến là đo mà vào cái cung xấu, mà về cung họa hại chẳng hạn, hoặc cung thọ tử chẳng hạn, hoặc cái cung gọi là tử tuyệt chẳng hạn, hoặc cái cung thất thoát chẳng hạn, vân vân, thì chả ai dám mua cái ban thờ đó về để thờ cả. Đấy. Người đi mua ban thờ bây giờ đại đa số họ cũng biết cả. Tất nhiên cái ban thờ đó thì chúng ta cũng phải xem tùy vào cái phòng của mình cho nó hợp lý, nó phải được phong thủy, nhưng mà đẹp cả gì về thẩm mỹ đó, về con mắt nữa. Vì cái phòng thờ nó bé mà chúng ta đóng ban thờ to quá thì nó chật thì cũng không nên. Mà ban thờ, cái phòng thờ nó to mà chúng ta đóng cái ban thờ bé tí tí tị ra thì vào nó thì nhìn nó toàn loạn ra cũng không đẹp. Có nghĩa là về thẩm mỹ ở trong cái phòng thờ chúng ta nhìn cũng phải bắt mắt nữa. Vào nhìn cái ban thờ nó phải trang nghiêm, thanh tịnh, phải trang nghiêm thì chúng ta mới phát khởi, dễ phát khởi cái thiện tâm được. Đấy, đấy là cách gì? Thờ cho những gia đình có phòng thờ riêng. Còn những gia đình có phòng thờ thờ riêng nhưng mà không muốn để cái kệ thì là cũng có một cách, đó là làm cái ban treo tường cũng ở lên trên ban trên cái ban thờ ấy, nhưng làm cái treo tường lên, treo tường lên ban trên, đóng nhỏ nhỏ hơn nhưng mà để nó treo tường cách khoảng độ tầm 40-50 phân gì đó cũng được, tức là cái ban nhỏ hơn. Để lên trên thì mình thờ cái bát hương thờ Phật với cái pho tượng Phật, hoặc là cái tranh ảnh Phật là Bồ Tát là cũng được. Cái đấy cũng có một cách, như thế thì cũng tùy duyên theo các gia đình Phật tử chúng ta thích cái gu thẩm mỹ nào thì chúng ta theo cái đó. Có thể là treo cái ban thờ treo tường lên ban trên cùng với ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên cùng với hướng đấy, vì cái phòng nó bé mà, nếu chúng ta để sang bên trái bên phải nó bé quá, thờ cùng như thế thì nhìn vào cái phòng thờ nhìn nó trang nghiêm hơn. Treo cái ban thờ bắn lên trên tường thì thờ Phật, chứ trên đấy chỉ cần một cái bát hương, để đĩa hoa quả, lọ hoa, bát nước cúng, và có thể là một pho tượng Phật nhỏ nhỏ và cái tranh Tây Phương Tham Tánh, hoặc là tranh Phật Thích Ca Văn Thủ Phổ Hiền thì cũng được, tùy theo. Hoặc Thích Ca Quan Âm Địa Tạng thì cũng được, tùy. Hoặc là Thích Ca A Nan Ca Diếp thì tùy. Thường Thích Ca thì đi với Văn Thủ Phổ Hiền, hoặc là Thích Ca đi với Quan Âm và Địa Tạng thì cũng được, hoặc là Tây Phương Tam Thánh, hoặc là thờ một vị Bồ Tát Địa Tạng, hoặc một vị Bồ Tát Quan Âm thì cũng được, hoặc một Đức Phật Thích Ca, một Đức Phật Di Đà, hoặc là một Đức Phật Di Lặc cũng được. Đấy là tùy theo cái sở thích của gia chủ, của các Phật tử chúng ta. Thì đấy là cách bài trí, thì thầy cũng nêu ra mấy cái cách bài trí như vậy để cho chúng ta thích cách bài trí nào thì chúng ta sẽ thờ theo cách đó. Chúng ta sẽ nhờ các sư hay là tư vấn cho, hoặc là mình tự làm thì tùy theo. hoặc chúng ta nhờ các sư để làm thì chúng ta thích như thế thì chúng ta cứ bạch với các thầy sẽ hướng tâm để làm chúng ta theo cái ý chúng ta thích đó. Và một cách nữa đó là nếu mà gia đình mà ở chung cư, chúng ta biết ở chung cư thì rất là bé, có nhà thì có 3-4-50 mét vuông thôi, mà trong đó thì cả phòng ngủ, phòng bếp, là hai phòng ngủ rồi, một phòng khách, phòng khách và các thứ rất tần tật ở đó, rồi vệ sinh, rồi bếp núc ở trong 4-5-60 mét vuông ấy, thì hai phòng ngủ, một phòng ngủ vợ chồng, một phòng ngủ các con rồi mà. À, thì thường nhà chung cư nhỏ nhỏ thì thường như thế, còn mà nhỏ quá thì nó có một phòng ngủ, một phòng khách, một cái bếp, vệ sinh, thế là hết, thế là ở hai vợ chồng. Chưa có con cá hoặc ở mình thì kiểu thế là vừa. Thế thì những cái phòng nhà chung cư nó bé như thế thì cũng có hai cách. Cái thứ nhất bây giờ họ cũng có cái bàn, đóng cái bàn thờ, cái bàn như thế này đằng sau thầy này, nhưng nó bé thôi, bé lắm, cái bàn thờ mini, cũng là bàn, cái bàn thờ có chân. Và dưới có cái kệ để kéo ra kéo vào để cỗ nữa, cũng rất là đẹp. Chỉ dài khoảng độ tầm 1m07 hoặc 1m2, rộng khoảng độ tầm 4 mấy hoặc 50 thôi. Cao cũng khoảng độ tầm 1m hoặc 1m07 hoặc 1m2, tùy theo cái gia đình nào thích cao nhỏ. Đấy thì cũng có. Cái nếu ở chung cư dạng 60 mét trở lên mà có phòng khách riêng, phòng thờ, hoặc là nhà không ở hết, có khoảng 3 phòng ngủ chẳng hạn, 80 mét đến 100 mét có khoảng 3 phòng ngủ, thì chúng ta để lại một phòng để thờ, chỉ ở hai phòng thôi, còn một phòng tiếp khách. Thế thì cũng có thể để một phòng thờ riêng thì cũng được. Hoặc là và thiết kế phòng chung cư mà nó có cái ngoài phòng khách mà có chỗ nào mà nó phù hợp, để hợp với cái mệnh của chủ nhà, thì để cái ban thờ nhỏ nhỏ đấy cũng được, cũng rất là đẹp. Để phòng khách ấy, cũng được, rất là đẹp. Thì nhỏ nhỏ như thế thì không phải bát hương thờ Phật đâu, thì chỉ cần là gì ạ, một cái bát hương thần linh, một cái bát hương gia tiên, một cái bát hương tổ cô tổ cậu, và có cái bức tranh Phật ở trên, thế là được. Chúng ta chiêm bái cung kính đỉnh lễ, đỉnh lễ Phật bằng cái tâm hương chúng ta thì gửi vào hết vào cả cái bát hương thần linh đấy cũng được. Đấy là cái trường hợp mà gọi là nhà quá nhỏ thì chúng ta treo ảnh Phật lên đó là được rồi, ảnh Phật, ảnh Bồ Tát lên trên trên cái ban thờ gia tiên nhỏ nhỏ ở trong tư gia chúng ta, thế là cũng được rồi. Đấy là một cách thờ ban thờ có chân nhưng mà nó nhỏ. Còn cách nữa thì thờ ban thờ treo ở trên tường. Đó, ban thờ treo trên tường thì thường thường ấy, thì chúng ta cũng nên thờ ba cái bát hương, một cái thần linh, một cái gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu. Còn nếu chúng ta muốn thờ thêm thêm Phật nữa chẳng hạn, thì chúng ta làm cái ban thờ treo to to ra một chút, thì chúng ta cũng đóng một cái kệ nho nhỏ để vừa cái bát hương thờ Phật để lên trên một tí, cao khoảng độ 10 phân hoặc 20 phân đặt lên trên cái mặt ban thờ thần linh gia tiên ấy. Như thế là cũng được rồi, cũng trang nghiêm, cũng rất trang nghiêm. Nhà nhỏ nhỏ thế, trên thì làm cái tay chanh Tây Phương Tam Thánh Nha Chanh Thích Ca Quán Âm Thế Chí Địa Tạng vân vân, thì đó tùy theo chúng ta thích ấy, chư Phật Bồ Tát nào thì chúng ta thờ cái chanh ấy. Thì một cái bát hương ấy, ở trên cái kệ nhỏ nhỏ đấy, cỡ khoảng 16, 18 hoặc 20 gì đó là vừa. Thì cái cỡ bát hương thì thần linh với gia tiên thì thường cho bằng nhau là vừa. Xin lỗi, thờ Phật với là thần linh ấy, bằng nhau là vừa. Ví dụ cái thờ Phật 20 thì cái bát hương thần linh dưới cũng 20, hoặc là nhỏ hơn một chút, thờ Phật 20 còn thần linh là 18, còn gia tiên với tổ cô tổ cậu là 16. Kiểu thế thì là nhìn là vừa bắt mắt vừa đẹp. Thì chúng ta cứ xem mệnh, mà mệnh thuộc Tây Tứ Trạch thì chúng ta cứ dùng bát hương này, bát hương đồng hoặc là bát hương sứ màu vàng, thế là phù hợp. Còn mệnh mà Đông Tứ Trạch thì chúng ta dùng sứ màu xanh. Sứ màu xanh, đồ thờ và sứ màu xanh. Đồ thờ tức là mâm bồng này, rồi bát nước cúng này, rồi vân vân, đèn đấy các thứ, nó chung chuyển về màu xanh như người Đông Tứ Trạch. Thì ngày xưa chúng tôi đi thì giả cụ tổ hương thì cụ thường hay hướng dẫn Phật tử như vậy. Mà về phong thủy thì nó cũng mệnh tương sinh tương khắc, thì chúng ta lấy tương sinh thì nó sẽ tốt hơn là lấy tương khắc, vân vân. Đó. Cho nên từ đây mà luận ra thì cái trường hợp Phật tử ở trong Vũng Tàu này với người khác thì không biết như thế nào, thì thầy không biết, nhưng mà về quan điểm của thầy, thầy khuyên Phật tử này không nên thờ ban thờ Phật ở trong phòng ngủ của mình. Vì phòng ngủ của mình ấy, thì không nên, kể cả phòng chung cư hay là phòng gì gì đó, mình không nên thờ Phật ở trong phòng ngủ của mình, không nên. Các vị thấy phòng của thầy, thầy cũng có thờ Phật đâu, không thờ Phật. Mình có để cái tranh hay là cái gì đó thì mình để phía trên đầu giường của mình ấy, hoặc là giữa cửa ra vào, đi ra đi vào, mình nhìn thấy cái tranh coi như mình treo để mình chiêm bái thôi, chứ mình không thờ theo kiểu như là bốc bát hương, như là đặt ban thờ. Chúng ta chỉ treo một cái bức tranh thôi thì được, treo một cái bức tranh ấy, hoặc một vài bức tranh ở trên phía đầu giường ngủ của mình, thế nhớ là treo bên đầu giường nhé, chứ đừng có đặt phía chân mình đạp xuống thì cũng không tốt. Có người nói rằng mình treo phía dưới chân mình nằm, mình nhìn cái là nhìn thấy ngài luôn, không nên. Chúng ta cũng không nên về sự tướng là không nên như thế. Về sự, về lý thì mười phương chư Phật pháp thân đâu đâu mà chẳng là Phật, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó. Nhà thiền nói rồi, đâu chẳng là Phật ấy, mà nói được như thế mà làm được như thế thì còn gì mà phải thờ nữa, còn gì mà phải tranh ảnh là tượng Phật làm gì nữa, còn lập ban thờ làm gì nữa. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, mà đâu đâu cũng là Phật rồi thì chúng ta nói về sự làm gì nữa. Nên chỉ e rằng chúng ta chưa làm được như thế, miệng thì nói như vậy mà hành xử chưa được như thế thì phải xem xét lại, lý sự viên dung thì mới tốt vậy. Vì vậy mà trường hợp Phật tử ở Vũng Tàu này thì khuyên là không nên lập ban thờ ở trong phòng ngủ, kể cả tất cả các Phật tử chúng ta cũng thế, thầy cũng khuyên là không nên lập ban thờ trong phòng ngủ. Có treo cái bức tranh Phật, cái tranh ảnh Phật hoặc Bồ Tát lên trên phía đầu giường ngủ chúng ta, để chúng ta cảnh tỉnh, hoặc trước cửa ra vào cái phòng ngủ chúng ta để chúng ta gọi là cảnh tỉnh, nhìn thấy Phật để chúng ta chiêm bái cảnh tỉnh, tâm khởi lên tham sân si liền, nghĩ rằng ở trên đầu giường ngủ mình có tranh ảnh Đức Phật đang nhìn mình, không được tham sân si vân 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 vân. Đấy là phòng mình ở một mình, trang nghiêm thanh tịnh thì nên treo. Còn đặc biệt những đôi vợ chồng trẻ, hoặc là kể cả vợ chồng vừa vừa tuổi, lớn tuổi, nhưng chúng ta ngủ chung một phòng một giường thì tốt nhất không nên treo tranh ảnh hay là để tượng Phật ở trong phòng ngủ của chúng ta. Vì cái tế nhị thì thầy không cần phải nói, chúng ta biết rồi, đúng không? Cho nên tốt nhất trong phòng ngủ, nếu mà những người là vợ là chồng đang có gia đình thì không nên treo tranh ảnh và tượng Phật ở trong phòng ngủ của mình. Như vậy là không được trang nghiêm, không được thanh tịnh. Chúng ta suy xét, đây là quan điểm của thầy. Ngày xưa thì đi thì giả cố hòa thượng viện chủ Hương thì cụ rất giỏi về cái này, thì cụ cũng hướng dẫn cho các tín đồ Phật tử, cho các tầng lớp, đủ các tầng lớp ở trong xã hội đến với cụ đều giúp cho hết. Thì tôi chưa bao giờ thấy cụ lập ban thờ cho ai ở trong phòng ngủ cả. Mà chúng tôi đi học cũng ngồi ở dưới ghế nhà trường, được tiếp thu ý kiến, được tiếp thu kiến thức Phật học từ nơi chư Tôn Túc, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, vân vân. Thì cũng 8 năm trời ngồi trên ghế nhà trường cũng không phải là ít. Nhiều cũng chứ không phải là nhiều, nhưng ít cũng không phải là ít. Nên đặc biệt chúng tôi cũng chịu khó đọc và nghiên cứu cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa thấy kinh sách nào khuyến khích chúng ta thờ Phật ở trong phòng ngủ cả. Cho nên trường hợp này thì khuyên là Phật tử này không nên, không nên. Đặc biệt là lập thành hẳn ban thờ ở trong phòng ngủ của mình thì không nên. Kể cả chúng ta là thanh niên, chưa vợ hay là con gái chưa chồng cũng không nên. Vì cái nơi đó không phải là nơi để cho chúng ta thì vừa ngủ lại vừa lễ Phật, tụng kinh, cúng giảng Phật ở trại chung tất tất tần tật ở trong cái phòng ấy. Còn nếu gia đình mà chưa hoan hỷ, chưa cho mình thờ Phật đó, thì thôi mình cứ kính Phật ở trong tâm, đi ra chùa mình lễ Phật. À, có thời gian đó, mùng một ngày rằm lúc nào rảnh rỗi mình ra chùa mình tụng kinh mình lễ Phật, còn về nhà thì thôi mình kính Phật trong tâm, mình niệm Phật ở trong lòng mình là được rồi. Còn bao giờ mà mình cảm hóa được người thân mà treo được cái không thờ bát hương được thì thôi thì treo cái ảnh Phật ở lên trên bát thờ nhà mình, thẳng bát hương thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu ở chính giữa mà đi lên trang trọng ở lên trên thì cũng được, không cứ là phải có bát hương, có cái tranh Phật là cũng được rồi. Hoặc nếu không thì treo giữa một cái bức tường gần cửa đi ra đi vào, cửa đảng nhà mình cao cao nó lên, cao khỏi cái đầu mình lên, cao khoảng độ tầm mét rưỡi, mét bảy, mét chín, hai mét gì đó trở lên là ổn rồi. Đi ra đi vào mình nhìn thấy tranh ảnh, thấy tôn nhan của chư Phật Bồ Tát để mình phát tâm Bồ Đề, đó là cũng được rồi. Chứ còn trong phòng ngủ thì khuyên không nên. Nếu có đi chăng nữa thì những người trẻ chưa vợ chưa chồng chưa gia đình đó, hoặc là các cụ già sống một mình thanh tịnh rồi thì để treo cái bức ảnh lên trên đầu giường ngủ hoặc là trước cửa ra vào để mà gọi là sách tấn cảnh tỉnh mình để tu mà thôi. Đấy, còn đặc biệt là vợ chồng còn ngủ chung giường với nhau thì tốt nhất là tranh Phật cũng không nên treo ở trong đó, trong phòng ngủ. Khuyên như vậy.